bệnh tật, nguyên nhân và cách điều trị.
Yvonne là một nữ điều dưỡng kinh nghiệm, làm việc nhiều năm trong một trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư. Cô tham dự buổi diễn thuyết của tôi về phương pháp dưỡng sinh của người phương Đông. Cô nói, thưa bà, trước đây tôi không để ý gì đến điều này, nhưng hiện nay nhờ chứng kiến tận mắt một phép lạ mà tôi hết sức tin tưởng về phương pháp điều trị và dưỡng sinh của người phương Đông. Cách đây ít lâu, tôi trông nom một bệnh nhân bị chứng ung thư gan. Các bác sĩ đều nói rằng ông này khó sống qua năm nay. Ông bèn khởi sự thiền định, tập trung tư tưởng vào một trạng thái sức khỏe tốt đẹp hoàn hảo. Ông quán tưởng rằng lá gan của ông hoàn toàn tốt đẹp, không hề bị bệnh gì, và sau thời gian tự nhiên ông hồi phục. Lá gan của ông trở lại bình thường, khiến các bác sĩ đều ngạc nhiên. Một số kết luận rằng cơ thể của ông thích hợp với các phương pháp điều trị và thuốc men. Nhưng là điều dưỡng, tôi biết rất rõ tình trạng của bệnh nhân này. Sự tò mò về nguyên nhân và cách điều trị khiến tôi tìm đọc các sách nói về tâm sinh bệnh lý như cuốn The Stress of Life của Hans Seller, Anatomy of an Illness của Norman Cousins và công việc khảo cứu về bệnh ung thư của bác sĩ Carl Simonton. Tôi cũng khởi sự tham thiền. Sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy cái sức mạnh tuyệt diệu mà nó mang lại cho tôi. Khi trí óc hoàn toàn an tĩnh, thì nó mở lớn ra như một tờ giấy trắng mà tôi có thể viết lên đó bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi kinh nghiệm rằng chính tôi có thể góp phần tạo dựng lại số phận và tình trạng sức khỏe của tôi. Điều tôi thắc mắc là tôi sẽ ảnh hưởng thế nào đến số phận của mình hàng ngày khi làm việc, lúc không thiền định. Phải chăng mỗi người đều ít nhiều góp phần vào công việc tạo dựng hay hủy hoại sức khỏe và số phận của chính mình? Đúng thế, tất cả chúng ta đều trực tiếp ảnh hưởng đến số phận và tình trạng sức khỏe của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Tùy theo thái độ, quan niệm và cách xử sự của chính mình, các dòng tư tưởng tình cờ không kiểm soát sẽ đem lại các hậu quả ngẫu nhiên và ảnh hưởng đến chúng ta một cách bất ngờ. Một cái trí bình an giống như một cánh đồng màu mỡ không có cỏ dại, và một cái trí xáo động tràn ngập các tư tưởng bậy bạ thì giống như một cánh đồng mà cỏ dại mọc tràn lan. Thưa bà, tôi muốn dạy những người bệnh cách tham thiền nhưng không mấy người chịu tập. Tôi kể cho họ nghe chuyện người bệnh ung thư gan đã tự chữa khỏi bệnh nhưng cũng chẳng mấy ai chịu tin. Tôi đưa những quyển sách của Hans Stell, Norman Cousins và Simonton viết về ảnh hưởng của tâm lý đối với sinh lý mà cũng chẳng ai chịu đọc. Đa số bệnh nhân cứ than thở trách móc về số phận không may của họ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì làm sao bệnh trạng có thể thuyên giảm được? Cái đó cũng là sự thường thôi. Thói thường, người ta không tin những điều giản dị mà chỉ ỷ lại vào những cái gì phức tạp rắc rối mà người ta không thể hiểu. Việc sử dụng trí óc như tham thiền nhập định, thay đổi chính mình chứ không cần sự trợ giúp bên ngoài thì không mất tiền, mất thì giờ, lại bị đa số người phương Tây cho là không giá trị. Quan niệm của người phương Tây là cái gì càng đắt, càng quý, càng khó tìm, càng khó khăn thì càng giá trị. Một phần nữa đa số được giáo dục rằng phải nương nhờ vào thẩm quyền của các cơ quan y tế. Các cơ quan này phê chuẩn và hướng dẫn chúng ta trong giới hạn và kiến thức của họ. Các trường y khoa không hề dạy học sinh về mãnh lực tâm linh, sức mạnh tư tưởng, hiệu quả của thiền định, ảnh hưởng của tư tưởng đối với thể xác. Họ cũng phủ nhận các quan niệm y học của người phương Đông như huyệt đạo, kinh mạch nối liền các thể, các luân xa hay trung tâm năng lực tâm linh, sự liên hệ giữa sinh lực và các hạch nội tiết hay dịch thể của xác thân, vân vân. Có lẽ vì thế, các bác sĩ y khoa bỏ qua những dữ kiện bằng chứng không hợp với tiêu chuẩn hay khuôn mẫu của họ. Có lẽ họ không chấp nhận vì sợ thay đổi, sợ phải giáp mặt với những yếu tố có thể phá vỡ quan niệm cố hữu của họ, sợ các bằng chứng có thể chọc thủng truyền thống khoa học như vật lý, hóa học, sinh lý học, giáo dục và cả tôn giáo nữa. Giống như một người muốn lên thang lầu nhưng cứ nắm chặt lấy lan can mà không chịu buông. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện sau. Có một phụ nữ mắc bệnh suyễn rất nặng đã hơn 20 năm. Các bác sĩ phải dùng adrenaline và cortisone làm dịu cơn bệnh mỗi khi nó phát lên. Hai vị thuốc trên rất đắt tiền và phải được điều trị dưới sự kiểm soát của các bác sĩ hàng tháng vì sợ phản ứng. Một bác sĩ nói rằng suyễn là một bệnh không thể chữa được. Y học hiện đại chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn bệnh mà thôi. Người phụ nữ trên đã trả một giá rất đắt cho công cuộc điều trị suốt mấy chục năm, cho đến khi qua Ấn Độ, trả 2 rupee cho một bác sĩ chữa theo phương pháp Ayurveda, một ngành y học cổ truyền đã có hơn 5.000 năm nay. Phương pháp này chủ trương điều trị toàn thể con người, chứ không giới hạn việc chữa trị vào một trạng thái. Chỉ 2 hôm sau, bệnh suyễn dứt hẳn và không bao giờ tái diễn nữa. Bệnh nhân trở về Hoa Kỳ, kể cho bác sĩ tại đây nghe, thì các ông này đều cười và nói rằng họ không thể làm gì khác được. Điều nói ra hoàn toàn ở ngoài phạm vi và giới hạn hiểu biết của họ. Đây là một câu chuyện có thật, vì đó là trường hợp của chính tôi đó. Một người bạn rất thân của tôi, giám đốc một nhà xuất bản lớn, cũng gặp trường hợp tương tự. Các bác sĩ đã bảo trên rằng nếu không chịu giải phẫu óc để cắt đi cái bướu ở trong sọ thì bà không thể sống quá 3 tháng. Trên không muốn bị giải phẫu, bà tham thiền và niệm một bài chú thiên để chữa bệnh trong suốt 21 ngày. Sau đó bà đi rọi quang tuyến thì thấy cái bướu đó đã xẹp hẳn xuống và theo thời gian thì mất hẳn. Mặc dù có bằng chứng hiển nhiên rõ ràng như vậy, nhưng các bác sĩ nhất định không tin phương pháp mà họ gọi là vô lý này. Họ gạt bỏ tất cả mọi dữ kiện không phù hợp với giới hạn tham khảo của họ và kết luận rằng nạn nhân chỉ gặp may mắn mà thôi. Các đồng nghiệp của nhà bác học Einstein đều bất đồng ý kiến với ông này khi ông nói rằng ông không hiểu biết các luật căn bản của vũ trụ qua lý luận của cái trí. Trong cuốn The Gift of Life, nhà hiền triết Baba Ramdas đã viết: lý trí là thầy tu lớn trong xã hội của chúng ta. Tôi nhớ rằng với tư cách một khoa học gia, tôi được học hỏi những gì có thể học hỏi được. Điều này không ăn nhầm gì đến những điều đang xảy ra cho tôi, nhưng tôi vẫn được dạy bảo vì nó là điều có thể học được. Giáo sư Toskin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Nga, đã chứng minh rằng lượng tế bào bạch huyết bị suy giảm khi bệnh nhân ung thư bi quan, tiêu cực hay phát ra những lời nói có tính cách giận dữ. Ngược lại, lượng bạch huyết gia tăng lên nhiều khi người ta có thái độ tích cực, thoải mái, chấp nhận. Bác sĩ Douglas Stevenson, giám đốc nghiên cứu về bệnh ung thư của Anh, cũng kết luận điều mỉa mai nhất là cả nguyên nhân gây bệnh lẫn cách điều trị có tại chính con người. Mặc dù thế, đến nay đã có bao nhà thông thái chuyên môn nhìn nhận rằng con người vốn có khả năng tự chữa bệnh cho chính họ, vì nguyên nhân và phương pháp điều trị đều nằm tại chính con người. Một điều mỉa mai nữa là việc nghiên cứu về nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh này rất giản dị, không đòi hỏi tiền bạc gì hết, trong khi phần đông các nhà chuyên môn cho rằng muốn tìm ra phương pháp chữa bệnh thì phải tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim với biết bao nhiêu công trình thí nghiệm thì mới có kết quả. Xin cảm ơn bà đã chỉ dẫn một cách rõ ràng như vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý về nhận xét của bà. Nhưng liệu có cách nào để tôi trình bày hay thuyết phục những bệnh nhân của tôi như vậy không? Bà có thể giải thích cho họ rằng mọi việc xảy ra trong vũ trụ đều có những nguyên nhân, không có gì có thể gọi là tình cờ, ngẫu nhiên được. Tất cả những nguyên nhân đều bắt đầu từ bên trong mà ra, chứ không bao giờ có việc gì xảy ra từ bên ngoài vào. Chỉ có con chó vẫy đuôi, chứ không thể có cái đuôi vẫy con chó được. Do đó, muốn biết nguyên nhân, người ta phải quay vào bên trong, và chỉ có thế người ta mới tìm được phương pháp điều trị thích hợp.
Kinh nghiệm tâm linh.
Troy là một mục sư lớn tuổi đã thực hành thiền định trong nhiều năm. Ông nói, thưa bà, cách đây 8 năm tôi đã có một kinh nghiệm tâm linh thật tuyệt vời. Hôm đó đang tĩnh tâm cầu nguyện trong thánh đường xây bên cạnh bờ biển. Qua cửa sổ tôi thấy biển cả bao la và nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bất chợt mọi tư tưởng của tôi ngưng lại. Một luồng ánh sáng tinh khiết bỗng bao trùm lên tất cả mọi vật. Tôi thấy mình lặng ngập trong một trạng thái xuất thần, bình an và thiêng liêng. Trong giây phút đó, đầu óc tôi bỗng thông suốt và lần đầu tiên tôi ý thức được Jesus là gì. Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng cố gắng ngồi tĩnh tâm và cầu nguyện như vậy, nhưng kinh nghiệm tuyệt vời đó không trở lại. Tôi không hiểu tại sao nó không đến nữa, mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Thưa ông, nó không trở lại vì ông cố gắng nhiều quá. Trong khi tĩnh tâm, ông đã nghĩ gì? Tôi nghĩ đến Thượng Đế, đến đấng cứu thế, đến luồng ánh sáng tuyệt vời, đến cảm giác thoải mái khi được hòa nhập với nó. Tôi mong muốn nó biết bao. Chính sự mong ước của ông đã ngăn chặn kinh nghiệm đó đến với ông. Bất cứ một sự mong mỏi gì cũng tạo ra yếu tố hiếu động, mà danh từ yoga gọi là rajas. Chính yếu tố này đã ngăn chặn kinh nghiệm tâm linh của ông. Nhưng nếu vậy thì tại sao lúc đầu luồng ánh sáng đó lại đến với tôi? Lần đầu tiên ông đâu có biết, ông đâu có ngờ, trí óc ông đang yên lặng, ông đang tĩnh tâm, mở rộng tâm hồn để cầu nguyện, và rồi kinh nghiệm đó đến với ông. Xin bà giải thích thêm về các yếu tố này. Các sách vở về yoga nói rằng có 3 mãnh lực hay yếu tố gunas điều khiển và chi phối đời sống chúng ta. Đó là tamas hay thụ động, rajas hay hiếu động và sattva hay quân bình. Khi yếu tố tamas chiếm ưu thế, chúng ta đâm ra lười biếng, chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì hết. Đây là yếu tố khiến chúng ta không muốn ra khỏi giường lúc buổi sáng. Khi rajas chiếm ưu thế, chúng ta chỉ muốn làm hết việc này đến việc khác, toàn thân cứ náo động như bị một cái gì thúc đẩy. Chẳng hạn khi tham thiền, chúng ta ngồi im được một lúc thì tự nhiên trong tâm chúng ta nảy sinh một ý nghĩ. Đứng dậy đi, như vậy đủ rồi. Đó chính là mãnh lực của yếu tố rajas đang thúc giục chúng ta. Khi sattva chiếm ưu thế thì chúng ta thấy thoải mái, bình an và dễ dàng thiền định. Trong thiên nhiên, mãnh lực xách qua, mạnh nhất vào khoảng 1 giờ, trước khi mặt trời mọc và lặn. Nếu biết thu xếp thì giờ để tĩnh tâm thiền định lúc đó, thì cái sức mạnh của vũ trụ thiên nhiên sẽ trợ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Đó cũng là lý do các thiền giả thường tham thiền vào lúc buổi sớm. Nhưng tôi muốn biết việc ao ước hay mong mỏi kinh nghiệm đó đến với tôi thì có điều gì sai quấy? Theo ý kiến của tôi thì không có gì sai quấy, nhưng chỉ không ích lợi thôi. Mong cầu bất cứ một điều gì làm gia tăng mãnh lực của Rajas và làm hư hoại mục đích của chính chúng ta. Nhưng khi đã kinh nghiệm được một điều gì thì nó cứ thúc đẩy người ta thèm muốn thêm nữa. Ngoài ra, tôi vẫn thắc mắc tại sao kinh nghiệm đó lại đến với tôi. Đôi khi kinh nghiệm đó đến với chúng ta để giúp cho ta có thêm lòng tin ở công việc đang làm. Vậy tôi phải hành động như thế nào? Ông không nên coi trọng nó quá. Hãy coi nó như một kinh nghiệm thông thường, như diễn tiến của một hiện tượng phù du. Cái gì không còn mãi thì không có thật. Mục đích của kinh nghiệm trên là một bài học cho ông về thực tại, và thực tại thì ở nơi người ban tặng phẩm, chứ không phải tặng phẩm. Xin bà giải thích rõ hơn nữa, trong tương lai phải nghĩ gì, làm gì trong giờ phút tĩnh tâm? Hãy để cho cái trí lặng yên. Đừng mong cầu, ao ước. Đừng hồi tưởng những gì đã qua. Đừng tìm kiếm một cái gì chưa đến. Hãy mở rộng cõi lòng, cho tình thương của Jesus đến với ông. Xuyên qua Ngài, ông có thể kinh nghiệm được điều Ngài muốn nói. Hãy lặng yên và biết rằng ta là Thượng Đế.
Thượng Đế tự do vô biên.
Ellen là một kỹ sư ngoài 50 tuổi, tuy là một tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành, nhưng ông lại thích tham thiền theo phương pháp Zen của Nhật. Suốt 20 năm nay, ngày nào ông cũng dậy sớm tham thiền hơn 1 giờ. Theo ông thì đó là phần thưởng quý giá nhất trong ngày. Ông nói, thưa bà, khi tham thiền tôi cảm thấy hết sức thoải mái, tôi không có cảm giác tù túng ngột ngạt như xưa. Tự do là điều tôi vẫn mong muốn từ lâu. Khi còn trẻ, tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. Tôi đã từng chống lại các chủ thuyết hay giáo điều vì nghĩ rằng chúng giam hãm con người. Tôi không thích các thành kiến hay định chế vì chúng giới hạn tư tưởng con người, và tôi cứ chống đối và bất mãn suốt đời thanh xuân. Khi bước vào tuổi trung niên thì tôi nhận thức rằng tự do thực sự là ở trong tôi, chứ không phải hoàn toàn bên ngoài. Cách đây mấy tuần tôi kể cho Linh Mục hướng dẫn về các cảm giác tự do nội tại tìm thấy khi tham thiền, thì vị này nói rằng tôi đã đi trật đường rồi, vì đi tìm tự do là một ảo vọng ích kỷ. Thay vì tìm tự do, tôi phải tìm Thượng Đế mới đúng. Theo tôi thì tự do chính là Thượng Đế. Nhưng vị Linh Mục không chấp nhận việc này. Ý kiến của bà ra sao? Nhiều năm trước, tôi tập lái máy bay tại một sân bay nhỏ gần Chicago. Khi thực tập với huấn luyện viên, tôi không có cảm giác gì cả, cho đến lúc thực sự bay một mình. Đó là một ngày đẹp trời, gió lặng, nắng chói chang. Tôi kéo cần lái, và chiếc máy bay vọt thẳng lên trời. Tôi nghĩ thầm, thật tuyệt vời, tự do đây rồi, tự do đây rồi. Trước mặt tôi, xung quanh tôi, phía dưới tôi là không gian vô tận, và tôi cứ thế vùng vẫy ngập lặng trong cảm giác tự do kỳ diệu đó. Khi đáp xuống đất, huấn luyện viên xông đến mắng tôi một trận thậm tệ vì chưa vững tay lái, đã ham biểu diễn. Chiếu theo luật thì tôi đã vi phạm những điều tối kỵ nhất của một phi công, và dĩ nhiên tôi bị cảnh cáo nặng nề. Chiều hôm đó, khi lái xe trên xa lộ ở Chicago, tôi đã thốt lên những câu nói khiếm nhã khi một kẻ lái xe khác chèn ép tôi để vượt lên trên. Về sau tôi tự hỏi, cái cảm giác tự do đâu rồi? Tại sao lúc tôi thấy tự do, lúc lại không? Nếu người ta thực sự tự do, thì phải có một cách gì để giữ nó bất cứ trong lúc nào, hoàn cảnh nào chứ? 12 năm sau, khi được điểm đạo vào thế giới tâm linh, hôm đó tôi ngồi yên lặng tham thiền bên dòng nước sông Hằng. Tâm tôi thật an tĩnh, không có một tư tưởng nào xâm chiếm. Thì bất chợt, tâm thức tôi bỗng như bay vụt lên không. Tôi có cảm giác như đang tan biến vào một cái gì uyên nguyên rỗng lặng. Trước mắt tôi, xung quanh tôi, dưới chân tôi là một khoảng không gian vô tận vô biên. Nhưng thay vì phóng vào nó, dùng dẫy ở trong đó, thì tôi thấy mình hóa thành nó, tan biến trong nó. Cái cảm giác này khác hẳn lúc bay solo khi trước, mà tôi là chủ thể và sự tự do là đối tượng. Lần này, tôi và sự tự do tuyệt đối là một, không còn chủ thể hay đối tượng, không còn không gian hay thời gian. Đây là sự tự do vượt ngoài sự tưởng tượng, ngoài tầm phán đoán của trí óc. Một kinh nghiệm không thể diễn tả đã đem lại cho tôi một sự bình an, và sự bình an này đã thay đổi hẳn cuộc đời tôi. Theo kinh nghiệm riêng của tôi, thì Thượng Đế chính là sự tự do vô biên, và sự tự do vô biên chính là Thượng Đế.
Tìm một hướng đi.
Kevin là một thanh niên trẻ tuổi, có khuôn mặt sáng sủa thông minh. Anh có vẻ bối rối ngập ngừng khi bắt đầu nói, nhưng sau một hồi, anh lấy lại bình tĩnh và tâm sự. Thưa bà, tôi đã tham dự nhiều khóa hội thảo về tâm linh, đã theo học với nhiều đạo sư, nhiều truyền thống tôn giáo, đã tu thiền theo phương pháp của Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa, nhưng tôi vẫn không biết mình thích hợp với phương pháp nào hay thuộc về đâu. Tôi không biết con đường tâm linh nào mới thật đúng cho tôi. Muốn tìm một con đường thích hợp, trước hết anh phải biết tại sao anh tìm nó. Tại sao anh cần một con đường? Tôi muốn tìm một con đường thật đứng đắn để theo đuổi, vì cuộc đời không chỉ giản dị với những thú vui tầm thường như ăn uống, ngủ nghỉ hay làm tình. Hiện nay tôi không thoải mái với cuộc sống máy móc đầy tiện nghi vật chất mà thiếu phần tâm linh này. Chuyển từ các hành vi máy móc thụ động qua những hành động ý thức chủ động là mục tiêu chính của các truyền thống tâm linh đó. Truyền thống tâm linh thì rất nhiều, các đạo sư cũng rất đông, như một khu rừng hỗn tạp, làm sao tôi tìm được con đường tốt nhất, đứng đắn nhất? Các con đường không cạnh tranh nhau, như xe hơi chạy trên xa lộ. Không con đường nào hơn con đường nào, và tốt hơn hết mỗi người nên tự chọn con đường tâm linh thích hợp với bản chất của mình. Nói một cách đúng đắn hơn thì trước khi chúng ta lựa chọn một con đường thì con đường đã lựa chọn chúng ta rồi. Vậy sao? Tại sao lại như vậy? Nếu anh biết được một định luật căn bản của phương Đông là đồng thanh tương ứng thì anh sẽ hiểu rằng tùy mục đích mà người ta sẽ bị thu hút, lôi cuốn vào một con đường thích hợp với sự mong cầu, ao ước của họ. Nếu họ muốn chân lý một cách hời hợt trên đầu môi chót lưỡi, thì họ sẽ gặp những con đường chỉ chú trọng đến hình thức bề ngoài. Nếu họ mong đợi một phép lạ nào đó, thì họ sẽ gặp những con đường hứa hẹn đem lại những điều họ mong cầu, miễn là họ phải trả một cái giá nào đó. Tuy nhiên, những con đường đứng đắn thì không hứa hẹn hay quảng cáo, và chỉ những người thật tâm hướng thượng thì mới tìm đến với những con đường này. Tiềm ẩn nơi mỗi người trong chúng ta là một bản chất có ưu thế trội hẳn về một phương diện nào đó, như sùng tín, lý luận hay trực giác. Người Ấn Độ có câu thành ngữ nếu bạn thích ăn đường cát, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối, thì bạn muốn nếm nó, test, hay trở thành nó, become. Tùy theo câu trả lời mà người ta lựa chọn con đường tâm linh để đi theo, ý muốn được nếm vị ngọt của đường là cái ý thức thương yêu thờ phượng một chân lý tuyệt đối, hay nói một cách khác, đó là con đường sùng tín, Bhakti Yoga. Trên con đường này người ta quy phục chân lý tuyệt đối dưới hình thức một thượng đế cá nhân Krishna, Shiva, Buddha, Allah, Jesus hay Ram, vân vân. Ý muốn trở thành vị ngọt, hòa mình với chân lý tuyệt đối là sự tìm tòi, hiểu biết để chấm dứt các đau khổ qua việc thực hiện chân ngã hay con đường hiểu biết, Jnana Yoga. Ngoài ra, còn một con đường thứ ba, con đường lý luận, Raja Yoga, sử dụng trí tuệ để tìm đến chân lý. Mục đích của cả ba con đường đều giống nhau, nhưng phương pháp hay sự khác biệt giữa những con đường này ở chỗ người ta chú trọng đến phần nào trong thân thể để tập luyện mà thôi. Con đường sùng tín hay Bhakti Yoga đòi hỏi việc thanh lọc trái tim để phát triển tình thương rộng lớn. Con đường lý luận hay Raja Yoga đòi hỏi việc thanh lọc bộ óc để phát triển trí tuệ. Con đường hiểu biết hay Jnana Yoga đòi hỏi việc phát triển khả năng trực giác để phân biệt. Như vậy, Phật giáo thích hợp với con đường nào? Đức Phật phủ nhận các hình tướng bên ngoài mà đề cao sự khám phá bên trong, cho đến lúc người tìm đạo nhận thức rằng mọi hình tướng vốn không có thật. Như vậy, sự khác biệt giữa Phật giáo và Ấn giáo ra sao? Các tín đồ đạo Phật không tin có một chân ngã tuyệt đối ở đằng sau mọi vật. Giáo lý của đạo Phật là vô ngã. Kinh Vệ Đà nói rằng hình thể vốn không có thực chất nhưng vẫn có tâm thức. Bỏ tâm thức khỏi bất cứ cái gì thì sẽ không có gì cả, bởi vì nếu không có nó thì không có gì hiện hữu. Nói một cách khác, Ấn giáo chủ trương hữu ngã. Chân ngã hay tâm thức, sự hiện hữu và ân huệ của trái tim và trung tâm của mọi vật. Kinh nghiệm được điều này là mục đích của Jnana Yoga. Kinh Vệ Đà hay Jnana Yoga có liên quan gì đến sự sùng tín không? Tất cả mọi mục tiêu đều liên quan đến lòng sùng tín. Người theo Bhakti Yoga sùng kính một đấng thượng đế cao cả hữu ngã. Người theo Jnana Yoga sùng kính Đức Brahman chân ngã, vô ngã hay Atma Prakti. Phật giáo sùng kính mục tiêu giải thoát khỏi vô minh hay cái ảo ảnh cho rằng mọi hình tướng vốn có thật. Phật giáo Tây Tạng sùng kính các vị thần linh nam và nữ để huân tập các đức hạnh như từ bi bác ái, can đảm, điều hòa, mỹ lệ, an lạc mà các vị này tượng trưng. Thưa bà, chúng ta đã nói rất nhiều về lý thuyết, nhưng tôi vẫn chưa biết cách chọn một con đường thích hợp cho riêng tôi. Liệu tôi có thích hợp với con đường sùng tín, lý luận hay trực giác? Trước đây tôi có soạn một vài câu hỏi để giúp các học sinh của tôi. Những câu hỏi này có thể giúp anh phần nào. Anh có khó chịu với sự ganh ghét, đố kỵ hay không? Dĩ nhiên, tôi rất ghét tính này và không muốn thấy tôi ganh tị với bất cứ ai. Anh làm sao để trừ cái tánh xấu đó? Tôi đã nhủ thầm, tính ganh ghét chỉ là một trò trẻ con. Tôi không thể thay đổi được người khác hay bắt người khác phải tuân theo ý mình được. Tôi chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi. Như vậy, sự ganh ghét đó có chấm dứt không? Dĩ nhiên, nó không chấm dứt ngay. Nhưng tôi đã cố gắng không chú ý gì đến người khác mà chỉ nghĩ đến mình, đến những việc tôi làm, những thành quả mà tôi đạt được hay những việc được người xung quanh tán thưởng, thì sự so sánh hay ganh tị với người khác giảm đi rất nhiều. anh đối phó với sự sợ hãi ra sao? Có lần tôi đi cắm trại trong rừng tại Montana, người bạn đồng hành cho biết có nhiều thú dữ đang luẩn quẩn kiếm mồi quanh đó, khiến ai cũng sợ hãi, nhưng tôi tự nhủ, cứ yên tâm đi, sợ hãi không có ích lợi gì, và một hồi sau tôi thấy thoải mái, không sợ hãi nữa. Nếu như vậy thì có lẽ anh thích hợp với con đường lý luận hay Raja Yoga. Một người có óc sùng tín có lẽ đã cầu nguyện Thượng Đế phù hộ, giúp họ loại bỏ niềm sợ hãi để được bình an. Một người phát triển khả năng trực giác của Jhana Yoga sẽ sử dụng óc phân biệt để quán xét rằng đó chỉ là một cảm xúc và tôi không phải là cảm xúc đó, tôi là chân ngã chói sáng thấm nhuần tất cả. Nhưng nếu họ nhìn thấy một con gấu hung dữ thì sao? Người theo Jhana Yoga cảm thấy sự hiện diện không hình, không tướng, không danh tánh ở khắp mọi nơi. Họ sẽ nghĩ rằng con gấu đó chỉ là một phần của chân ngã, và thái độ này giúp họ làm chủ được chính họ, không có sự gây hấn, sợ hãi với các tạo vật khác, dù đó là người hay cầm thú. Dĩ nhiên, đó chỉ là cách họ kiểm soát tâm và thân để đối phó với sự sợ hãi mà thôi. Còn phản ứng trước con thú dữ thì tùy thuộc vào các yếu tố khác nữa. Người theo con đường Raja Yoga phản ứng ra sao? Người theo con đường lý luận biết rằng mọi lời nói, ý nghĩ đều mang lại những xúc động tương ứng. Khi không muốn sợ hãi, họ thay đổi tư tưởng hay chuyển tâm bằng các thái độ trái ngược. Họ nhủ thầm, hãy can đảm, hãy can đảm, hoặc đọc những câu thần chú có công hiệu nhiếp tâm như Om. Những câu nói này sẽ thức động nội tâm để người ta có thể đối phó một cách sáng suốt với hoàn cảnh. Tùy con đường anh chọn, anh sẽ tìm được các lời dạy bảo chi tiết và kỹ lưỡng, các bí quyết từng bước một để vượt qua các chướng ngại. Nếu mục tiêu lâu dài của tôi là thực hiện chân ngã, ví như một cuộc chạy đua 10 dặm, thì mục tiêu ngắn hạn của tôi hay một cuộc chạy đua ngắn khoảng 2 dặm sẽ ra sao? Hãy luôn luôn tưởng nhớ đến chân ngã hay Thượng Đế, dung bồi các đức hạnh và tinh thần hóa cuộc đời của anh. Nếu thành công, phần thưởng tinh thần của tôi sẽ ra sao? Cái phần thưởng tối hậu cho tất cả mọi con đường đều giống nhau. Thoạt đầu, chúng có vẻ cách biệt hay khác nhau trên phương diện thực hành, nhưng mục đích thì hoàn toàn không khác gì nhau. Đôi khi người ta gọi nó bằng các danh từ khác nhau, nhưng khi thực hiện được chân ngã thì các danh từ đều trở thành vô nghĩa. Trong Bhakti Yoga, phần thưởng lớn nhất là sự hòa hợp với Thượng Đế. Đối với Jhana Yoga thì phần thưởng là sự thoát được các trói buộc của vô minh, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Một câu cầu nguyện đọc trước các bữa ăn tại Ấn Độ có thể giúp cho ta hiểu được phần thưởng của tinh thần này. Thực phẩm là Brahman, người ăn là Brahman, diễn trình khi ăn cũng là Brahman. Cũng như thế, người chạy đua, mặt đất dưới chân và cuộc đua đều là chân ngã. Cái phần thưởng vĩ đại nhất là sự cảm nhận rằng chân ngã đã trở thành chủ thể đối tượng và không có gì hiện hữu ngoại trừ chân ngã. Khi không còn thấy mình, thấy người, thấy thế giới mà chỉ thấy tất cả đều là một, thì người ta sẽ hiểu được rõ rệt cái phần thưởng tối thượng này. Nói một cách khác, làm sao đạt được cái mà Phật giáo gọi là tâm vô phân biệt.